là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá tình hình an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, trong đó tỉnh Yên Bái giảm sâu về số người chết do tai nạn giao thông. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả sau 6 năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 70 điểm cầu trên cả nước sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích của cả nước. Tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến ngày 20 tháng 6, cả nước đã có 94% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức đại hội, bầu được trên 295.100 đồng chí cấp ủy viên và trên 56.800 đồng chí ủy viên ban thường vụ. Toàn Đảng có 1.665 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. 6 tháng đầu năm nay, ngành tổ chức nội vụ của tỉnh Yên Bái đã tham mưu tổ chức đại hội cấp cơ sở thành công tốt đẹp. Về thời gian hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với yêu cầu chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, chất lượng cấp ủy viên được nâng cao, trình độ chuyên môn trên đại học chiếm gần 83%, lý luận chính trị trung cấp, cao cấp chiếm gần 90%. Cơ cấu cấp ủy viên có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ chiếm gần 23%, tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số chiếm 38,4%, tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm trên 37%. Điểm mới của nhiệm kỳ này là có 73% bí thư hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn không phải là người địa phương. Việc thực hiện kiểm phiếu bầu cử bằng máy tính được thực hiện tại 133 trên 307 đảng bộ cơ sở. Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương hoàn thành đại hội tổ chức cơ sở đảng sớm nhất, có tỷ lệ đại hội cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội cao nhất cả nước. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ngành tổ chức xây dựng đảng cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân và đất nước, tham mưu tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 13 của đảng, gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị trung ương từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội 12, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị đại hội 13 của Đảng và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng cấp trên cơ sở và đại hội Đảng bộ trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chủ động tham mưu tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương vừa mở rộng môi trường đổi mới sáng tạo. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định trung ương 4, 6, 7, 8 khóa 12 của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội Đảng và nhân sự đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp các ngành và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định 100 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng như những giải pháp trong phòng chống dịch COVID-19, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, giao thông tại các đô thị lớn và trên quốc lộ, trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế. Từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người, giảm 1.595 vụ, 568 người chết và 1.419 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Tại tỉnh Yên Bái, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh Yên Bái xếp thứ 10 trên 63 tỉnh thành có số người chết vì tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 64 người bị thương, giảm 12 vụ, 7 người chết, 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tỉnh Yên Bái còn nghiêm túc triển khai việc chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, tăng cường công tác quản lý về hoạt động vận tải, kiểm tra hoạt động của các bến xe, xe khách, xe taxi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoạt động vận tải hành khách theo quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, thường xuyên kiểm tra xử lý các hư hỏng nền đường, mặt đường, biển báo. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép và đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và đưa ra các giải pháp để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 10% cả về số vụ tai nạn, số người chết bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe, chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các dịp cao điểm về trật tự an toàn giao thông và các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông trong điều kiện thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế. Các địa phương cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, nâng cao hiệu quả công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy khi lái xe và vi phạm về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
Cũng trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quân sơ kết cuộc vận động quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gọi tắt là CVD50 lần thứ 5, giai đoạn 2015-2020. Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng. 5 năm qua, toàn quân đã quán triệt tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện cuộc vận động 50 trong tình hình mới bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Kết quả đạt được toàn diện, chất lượng trên cả 4 mục tiêu thi đua là quản lý tốt vũ khí trang bị kỹ thuật, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, bảo đảm tốt chất lượng, hệ số kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Toàn quân đã tiết kiệm được trên 637 tỷ đồng và có 583 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, hàng trăm đề tài và hàng chục nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở được ứng dụng vào thực tế, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã bám sát 4 mục tiêu của cuộc vận động và tình hình thực tế địa phương, xây dựng nội dung đột phá về quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị với những chỉ tiêu cụ thể, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp trong tổ chức thực hiện cuộc vận động 50, đảm bảo quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo với 36 sáng kiến giải pháp được ứng dụng, đảm bảo tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và ứng phó thiên tai, không để xảy ra mất mát vũ khí, cháy nổ, mất an toàn giao thông. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện cuộc vận động 50 và đề xuất phương hướng giải pháp, đồng thời phát động thi đua tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới.
Hôm nay, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thí điểm thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất sửa đổi và nhóm chẩn đoán liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tỉnh Yên Bái là một trong 5 tỉnh trong cả nước thí điểm triển khai phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất sửa đổi và phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán liên quan bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020. Để đảm bảo tính tự chủ về tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh, khoán quỹ định suất để cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, tạo sự công bằng giữa các cơ sở khi phân bổ quỹ khám chữa bệnh. Điều chỉnh mức chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú, khuyến khích tăng cường chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí của tuyến huyện và tuyến xã. Quỹ định suất kết dư thì cơ sở được sử dụng nhưng nếu quỹ định suất bội chi thì cơ sở tự cân đối. Đối tượng áp dụng cơ sở có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú, người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại các cơ sở y tế từ huyện trở xuống và người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung ương. Các đối tượng khác được áp dụng phương thức thanh toán theo nhóm chẩn đoán liên quan hoặc phương thức thanh toán theo giá dịch vụ hiện hành. Qua triển khai thí điểm phương thức thanh toán bảo hiểm y tế này nhằm giúp các cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh và trung ương cũng như các bên liên quan chi trả theo nhóm chẩn đoán liên quan sẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện cơ chế tài chính, đặc biệt là dành cho người nghèo và kiểm soát chi phí tốt hơn. Hoạt động theo dõi giám sát chặt chẽ và toàn diện sẽ giúp cung cấp số liệu thực tế, đồng thời sẽ giúp thu thập và phân tích số liệu được thường xuyên trong suốt quá trình triển khai thí điểm. Mô hình thí điểm chi trả bảo hiểm y tế sẽ là cơ sở để Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thiện điều chỉnh phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán liên quan và sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 2021.
Sáng nay tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đại Anh Chi Việt Nam đã trao tặng 74 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổng giá trị là 37 triệu đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn chương trình kết nối triệu yêu thương của Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của công ty. Vào đầu tháng 7 năm 2019, Đại Anh Chi Việt Lai Việt Nam đã phát động gây quỹ cho chương trình kết nối triệu yêu thương thay lời cảm ơn đến khách hàng và cộng đồng. Mỗi hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Đại Anh Chi Lai Việt Nam đóng góp 10.000 đồng để gây quỹ và triển khai chương trình từ thiện như trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương. Chương trình đã thành công tốt đẹp với số tiền gây quỹ lên đến 1,6 tỷ đồng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động tri ân cộng đồng nhân dịp đạt mốc son vinh dự phục vụ hơn 3 triệu khách hàng của Đại Anh Chi Lai Việt Nam. Với mong muốn lan tỏa thông điệp kết nối triệu yêu thương, chung tay cùng khách hàng mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, đặc biệt là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, luật an ninh quốc gia gây tranh cãi của Trung Quốc đối với Hồng Kông đã có hiệu lực vào lúc 11 giờ tối ngày 30 tháng 6. Chỉ 1 giờ trước ngày 1 tháng 7, kỷ niệm 23 năm ngày bàn giao lãnh thổ từ Anh sang Trung Quốc đại lục. Trước đó, các nhà lập pháp của Bắc Kinh đã thông qua luật an ninh này. Lần đầu tiên, Hồng Kông tiết lộ phạm vi đầy đủ của luật an ninh mới, trong đó áp dụng các hình phạt lên đến tù chung thân. Trước mối lo ngại luật an ninh sẽ làm suy yếu quyền tự do của những người sống tại Hồng Kông, một trong những trung tâm tài chính toàn cầu, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói: "Bất chấp những căng thẳng leo thang trong xã hội trong những năm gần đây, tôi vẫn hy vọng rằng với niềm tin đầy đủ ở một quốc gia, hai hệ thống và khi thực thi pháp luật an ninh quốc gia, Hồng Kông sẽ vượt qua cơn bão chính trị kể từ tháng 6 năm ngoái." Hồng Kông quyết tâm tận dụng thế mạnh của mình, khai thác các cơ hội cho sự phát triển của đất nước mang lại và mang đến cho người dân Hồng Kông những triển vọng tươi sáng hơn. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng quyết định này. Tuy nhiên, Mỹ và các cường quốc phương Tây khác đã tăng cường nỗ lực của họ để gây sức ép buộc Bắc Kinh rút lại luật pháp. Phát biểu trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Powell cho biết, đà phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn nhiều bất ổn trong bối cảnh nước này vẫn phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhận định, mặc dù nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng sản lượng và tỷ lệ việc làm tại nước này vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mỹ không thể phục hồi hoàn toàn cho tới khi mọi người tự tin về sự an toàn để tham gia vào các hoạt động kinh tế. Kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra, Fed đã thực hiện một loạt các chương trình nhằm duy trì thị trường hoạt động và trực tiếp cho vay đối với những đối tượng cần thiết. Fed cũng đã cắt giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống mức gần 0% và cam kết duy trì mức lãi suất này cho tới khi nền kinh tế vượt qua được những khó khăn và đi đúng hướng để đạt được mục tiêu ổn định, việc làm tối đa và ổn định giá cả. Để ngăn chặn đà lây lan của COVID-19, chính quyền thành phố Sao Paulo, Brazil vừa ra quy định bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Hiện tại, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại thành phố Sao Paulo chiếm tới 25% tổng số ca nhiễm và tử vong của cả Brazil. Để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, chính quyền Brazil vừa thông qua một loạt quy định mới được áp dụng từ ngày 1 tháng 7, trong đó có quy định yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nơi làm việc. Những người vi phạm quy định không đeo khẩu trang ở nơi công cộng sẽ bị phạt 500 rial. Những người không đeo khẩu trang ở nơi làm việc sẽ bị phạt tới 5.000 rial. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca tử vong vì COVID-19 tại Brazil chiếm tới 10% số ca tử vong của toàn thế giới. Tại châu Mỹ, cứ 4 người chết vì COVID-19 có 1 người chết ở Brazil. Chuyển sang những thông tin dịch COVID-19 ở châu Á, tình hình dịch bệnh tại thủ đô của Hàn Quốc và Nhật Bản đang diễn ra phức tạp và có dấu hiệu lan rộng ra các khu vực lân cận. Ấn Độ cũng ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới trong ngày 30 tháng 6. Ngày 30 tháng 6, Nhật Bản thông báo có thêm 138 ca mắc COVID-19. Lập kỷ lục số ca nhiễm ngày theo ngày cao nhất kể từ sau khi dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp hôm 25 tháng 5. Như vậy, Nhật Bản 3 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày trên 100 trường hợp. Tính đến nay, nước này đã có tổng cộng hơn 18.700 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Thủ đô Tokyo vẫn là khu vực dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở Nhật Bản hiện nay với 54 ca nhiễm mới trong ngày 30 tháng 6, liên tục 5 ngày có số ca nhiễm mới trong ngày trên 50 trường hợp. Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 40 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên hơn 12.800 trường hợp. Khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận đã xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai. Ấn Độ trong ngày 30 tháng 6 ghi nhận thêm 18.522 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 566.800 trường hợp, trong đó có 17.000 ca tử vong. Hiện Ấn Độ vẫn tiếp tục triển khai giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Trong một phát biểu ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Modi kêu gọi người dân nghiêm túc thực thi quy định phòng dịch và bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã phát hiện ra một chủng cúm lợn mới có nguy cơ lây sang người và trở thành một đại dịch khác. Chủng virus mới này hiện đang được phát hiện tại ít nhất 10 tỉnh thành của Trung Quốc. Chủng virus mới này có tên G4EAH1N1, được các nhà nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện thông qua phân tích 30.000 miếng mạc mũi lấy từ heo tại các lò mổ ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn virus mới lây lan. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã nghiên cứu virus cúm trong quần thể lợn từ năm 2011 đến 2018 và cho thấy hơn 10% công nhân tại các trang trại nuôi nhốt heo có xét nghiệm dương tính với G4. Điều đó có nghĩa là loại virus này rất có khả năng gây ra một đại dịch mới. Theo các nhà khoa học, trong khi thế giới đang tập trung chống COVID-19, mọi người không nên mất cảnh giác với chủng virus mới này, mặc dù nó chưa được coi là vấn đề cấp bách. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 năm triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đến nay toàn tỉnh có gần 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 97%, dân số vượt chỉ tiêu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Để tiếp tục thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết một số kết quả nổi bật về công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Sau 6 năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi, thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì chúng ta cũng đạt được một số thành tựu cơ bản như sau. Thứ nhất là vấn đề về phát triển đối tượng, thì chúng ta đều biết rằng là riêng nhờ làm tốt công tác truyền thông và phát triển, thì cho nên là trong những năm qua thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng trưởng rất là đều theo hàng năm. Tính đến thời điểm là 30 tháng 6 năm 2020 thì toàn tỉnh chúng ta để tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đã đạt được chỉ số là 96,6%, tức là vượt chỉ tiêu kế hoạch của chính phủ giao và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Số lượng nó khoảng tầm gần 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì có rất nhiều nhóm đối tượng tham gia, đặc biệt là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là một nhóm đối tượng cũng rất khó khăn, và tính đến nay thì tỷ lệ đó đã đạt được tỷ lệ là khoảng hơn 85.000 người, tức là tăng khoảng 53%. Công tác cải cách thủ tục hành chính thì việc cấp đổi thẻ cho các nhóm đối tượng thì đã đảm bảo một cách nhanh gọn, hiệu quả, thuận tiện cho người bệnh. Mọi người dân đều có thể được tiếp cận một thẻ bảo hiểm một cách là nhanh nhất, thuận tiện nhất. Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2019 thì toàn bộ tỉnh chúng ta số lượt đi khám chữa bệnh đã đạt khoảng tỷ lệ 1,4 triệu lần, với số chi trả là khoảng 997 tỷ đồng. Qua số liệu đó chúng ta có thể thấy rằng là số lượng đối tượng người bệnh tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm một ngày gia tăng.
Thưa ông, ở bên cạnh những kết quả đạt được thì đối với công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thì còn khó khăn gì ạ?
Trong công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế thì hiện tại cũng có, chúng tôi nhận thấy cũng có một số khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là trong những năm qua thì công tác truyền thông thì chúng ta thực hiện cũng chưa được đồng bộ. Nhận thức của người dân, đặc biệt là các người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thì cũng còn rất hạn chế về nhận thức, cũng chưa hiểu sâu sắc và hiểu được đúng đủ về chính sách bảo hiểm y tế, do đó mà còn nhiều khi còn nhầm lẫn giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm thương mại, cho nên cũng gây khó khăn trong công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế đến tận các địa bàn vùng sâu vùng xa. Thu nhập của người dân trên địa bàn chúng ta còn thấp, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, cho nên là việc tham gia nhóm đối tượng để tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm hộ gia đình thì cũng còn hạn chế, cũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn trong công tác tuyên truyền để làm sao mà tiến tới theo chủ trương của Đảng Nhà nước là bảo hiểm y tế toàn dân. Cũng còn một số hạn chế nữa là một số cấp chính quyền địa phương cũng nhận thức nó cũng chưa đầy đủ. Người ta có thể một số những cơ quan đơn vị của tổ chức chính quyền vẫn nghĩ rằng là công tác truyền thông về bảo hiểm y tế, tức là nhiệm vụ của ngành bảo hiểm. Đây cũng là một trong những cái hạn chế trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cái bảo hiểm y tế đến từng người dân. Và một cái nội dung nữa mà chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng là trong công tác tổ chức tuyên truyền thì chúng ta cũng cần phải mở rộng các cái dạng tuyên truyền, và đặc biệt nữa là cán bộ truyền thông thì cũng cần phải nắm bắt cái phong tục tập quán và cái tiếng địa phương, và có như vậy thì cái công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế mới đến được với người dân, đặc biệt là những người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.
Để tiếp tục triển khai công tác này trong cái thời gian tới thì bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những giải pháp gì ạ?
Đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật của bảo hiểm y tế, về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu được lợi ích, trách nhiệm, quyền lợi để chủ động tích cực tham gia bảo hiểm y tế, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền như là các cái tổ chức, các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp đến các cái cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và các cái dịch vụ khám chữa bệnh. Đấy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện chia sẻ và quản lý thông tin một cách hiệu quả, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, các xử lý nghiêm các doanh nghiệp, các cái đơn vị có cái biểu hiện nợ động, trốn đóng cái bảo hiểm y tế, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng và phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các cái đoàn thể chính trị xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện cái luật bảo hiểm y tế, tiếp tục thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm y tế, như là cái chỉ thị 38 của 34, nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và cái nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, nâng cao hơn nữa cái năng lực của đội ngũ công chức viên chức trong ngành bảo hiểm xã hội.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này ạ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Rạng sáng nay tại vòng 33 La Liga, Barca đã không thể giành được chiến thắng trước Atletico Madrid. Lợi thế sớm đến với các khổng lồ xứ Catalan ở phút thứ 12. Từ quả phạt góc bên cánh phải của Messi, Diego Costa vô tình phá bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Oblak. Tới phút thứ 15, Atletico được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt 11m, Diego Costa không thắng được Ter Stegen. Tuy nhiên, rất may cho đội khách khi VAR đã bắt lỗi thủ thành của Barca và cho Atletico được thực hiện lại quả đá phạt đền. Lần này, Saúl Núñez không phạm sai lầm nào đã đánh bại Ter Stegen, đem về bàn gỡ hòa cho đội khách. Ngay đầu hiệp 2, Atletico phải nhận một quả phạt đền. Trên chấm 10m, Messi hạ gục thủ thành Oblak bằng pha sút bóng kiểu Panenka. Tới phút thứ 61, một lần nữa trọng tài lại chỉ tay vào chấm phạt đền, lần này là dành cho Atletico. Saúl Núñez tiếp tục thành công. Chung cuộc hai đội chia điểm với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả này, Barca tiếp tục cho thấy sự hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch tại La Liga. Pha lập công từ chấm phạt đền vào lưới Atletico Madrid là bàn thắng thứ 700 trong sự nghiệp thi đấu của Lionel Messi. Trong số 700 bàn thắng này, 630 bàn được Messi thực hiện trong áo Barca, còn 70 bàn cho đội tuyển quốc gia Argentina. Nếu tính cả những pha lập công trong những trận đấu giao hữu, Messi đã có được 735 bàn thắng. Bàn thắng đầu tiên của Messi được thực hiện ở Nou Camp trong trận đấu với Albacete vào ngày 1 tháng 5 2005. Kể từ đó tới nay, bóng đá thế giới đã được chứng kiến phong độ ghi bàn tuyệt vời của siêu sao người Argentina. Năm 2012 là năm mà Messi đạt thành tích ghi bàn không tưởng với 91 bàn. Tại vòng 32 ngoại hạng Anh, Bruno Fernandes đã góp phần rất lớn đem về chiến thắng cho MU trước Brighton. Chỉ mất 16 phút để Quỷ Đỏ có được lợi thế. Từ một pha phối hợp bên cánh trái, Greenwood nhận bóng rồi đột phá kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Ryan mở tỷ số trận đấu. 13 phút sau đó, Quỷ Đỏ ăn mừng bàn thắng thứ hai, người lập công là Bruno Fernandes sau pha phối hợp với Paul Pogba. Bước vào hiệp 2, Brighton dâng cao tấn công và ngay lập tức phải trả giá. Trong một pha phản công ở phút 50, Greenwood căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Bruno băng vào, tung cú volley tuyệt đẹp đem về bàn thắng thứ 3 cho MU. 3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Chuyển sang những diễn biến tại vòng 29 Serie A. Bộ đôi Ronaldo và Dybala tiếp tục lập công giúp Juve có chiến thắng khá dễ dàng trên sân của Genoa. Sau khi liên tục bắn phá mà không thể có được bàn thắng trong hiệp 1, Juve đã bùng nổ dữ dội ở hiệp 2 của trận đấu. Phút 50, Dybala thực hiện pha đột phá và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, hai cầu thủ Mon Perin mở tỷ số trận đấu. Tới phút 56, Ronaldo đi bóng từ giữa sân trước khi tung ra cú sút căng hiểm hóc từ khoảng cách hơn 30m, nhân đôi cách biệt cho Juve. Dù sau đó đã chủ động giảm nhiệt độ trận đấu, nhưng đội khách vẫn có thêm bàn thắng thứ 3 ở phút 70 do công của Douglas Costa. Tất cả những gì Genoa có thể làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 của Pinamonti ở phút 76 sau sai lầm của hàng thủ Juve.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tiếp trên website http://www.radiophatthanh.com/ www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.